Bất Diệt Long Đế, chương 991, Thiên Mị Thuật Đệ Ngũ Trọng. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tử Liên Nhi cũng không có bay ra ngoài nghênh đón Lục Ly. Thậm chí đều không có đứng dậy ý tứ. V3VV8Y1Z chỉ là cùng Lục Ly đối mặt thời điểm có chút hãm. Sau đó tiếp tục uống trà, vuốt vuốt quân cờ, không biết có phải hay không cảnh giới tiêu thăng nguyên nhân. Khí chất của nàng lại có rất lớn cải biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly liếc mấy cái, thu hồi mục quang, thành như lúc trước hắn cùng Bạch Hạ Xương nói tới. Hiện tại thần châu đại địa thích hắn nữ tử đi trong biển. Mỹ nữ cũng đếm không hết. Chẳng lẽ hắn toàn bộ đều muốn cưới trở về. Hắn cũng không phải ngựa giống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoài ra còn có một điểm, hắn là lập chí muốn phi thăng đi thần giới tìm kiếm Lục Linh. Có được tuyến lộ thiên đồ, hắn cũng không phải là không có cơ hội phi thăng. Mà Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương ba người phi thăng thành thần khả năng lại so với hắn thấp rất nhiều rất nhiều. Sở dĩ đến lúc đó hắn rất có thể chỉ có thể một người phi thăng đi thần giới. Đi một lần thần giới giống như hắn vô pháp trưởng thành là thần giới đại năng. Muốn hồi trở lại đấu thiên giới vậy sẽ phi thường khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến lúc đó cùng ba cái thê tử liền xem như thiên nhân vĩnh cách. Thân thể của hắn còn không biết xảy ra vấn đề gì. Đều không thể cho ba người một đứa bé. Nghĩ đến điểm này nội tâm của hắn mỗi lần đều áy náy thật lâu. Ba nữ nhân liền là ba đoạn tình nợ. Có quá nhiều, gánh vác càng nhiều, Lục Ly áy náy liền sẽ càng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở dĩ hắn rất sớm đã đem nội tâm phong bế, không còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt trêu chọc mỹ nữ. Đối mặt các gia tộc tiểu thư hắn thậm chí đều tránh cho cùng đối phương tiếp xúc gặp mặt. Đi vào đại bản doanh, cùng Giả Lạc, Lục Lân, Bạch Cô bọn người nói chuyện phiếm một phen. Nói xong ban đêm cùng nhau tụ tập về sau, Lục Ly mang theo Bạch Hạ Xương đi vào chính mình trang viên. Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết còn tại bên trong bế quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người gian phòng đều mở ra cấm chế. Lục Ly sợ hai người đang bế quan khẩn yếu quan đầu, đều không có đi quấy rầy hai người. Bạch Hạ Xương như hoa hồ điệp trong phòng xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng cho Lục Ly đổ nước, lại cho Lục Ly cầm linh quả loại hình, vui vẻ như cái hài tử. Phu quân, ta đi trước tắm rửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu biệt thắng tân hôn, chớ nói chi là một lần ly biệt liền là hơn 2 năm. Bạch Hạ Xương có chút thẹn thùng mở ra tòa thành cấm chế. Nhìn Lục Ly một chút đi vào phòng tắm rửa. Lục Ly khóe miệng cong lên một cái đường cong. Cả người đều cảm giác an nhàn mà dễ chịu. Vẫn là về nhà tốt. Hắn nhanh chân đứng dậy đi vào phòng tắm rửa. Cười to nói. Nương tử, để phu quân giúp ngươi tắm rửa đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Hạ Xương vừa mới giải khai đai lưng, lộ ra một mảnh trắng nõn. Nhìn thấy Lục Ly đi tới, lập tức đỏ mặt như tuyết, sẵn giọng, đồ lưu manh, ra ngoài, ha ha ha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhìn xem thẹn thùng thê tử. Lục Ly cười ha hả, ôn nhu thay Bạch Hạ Xương thoát y tháo thắt lưng. Hai người cùng một chỗ tiến vào trong bồn tắm, nóng hôi hổi, hai người như hai con cá lớn tại trong bồn tắm quay cuồng lên. Trải qua, Bạch Hạ Xương nằm ở trên giường đã không động được, kiều lười ghé vào Lục Ly trên thân. Có một câu không có một câu nói đến đây hai năm sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đồng dạng nằm không nhúc nhích, bất quá trong đầu lại là đang suy tư làm sao đối chiến cửu giới cường giả sự tình. Thời gian đã đi qua gần 3 năm, tính được cửu giới cường giả đánh đến nơi. Chuyển di, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trước xác định một điểm, trước tiên đem đại lượng nhân tộc chuyển di, đem cùng mình có quan hệ sở hữu nhân tộc đều chuyển di tiến vào mộc ngục. Hỗn độn luyện ngục có quy tắc, cửu giới cường giả là vô pháp theo kim ngục xuống tới. Sở dĩ trên lý luận, cửu giới cường giả coi như có thể theo hoang giới tiến vào hỏa ngục, cũng vô pháp theo hỏa ngục tiến vào mộc ngục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa ngục mộc ngục so đấu thiên giới còn muốn lớn hơn nhiều. Hỏa ngục rất là nóng bức, không thích hợp người bình thường cư trú. Nhưng mộc ngục khác biệt, nơi đó hết thảy đều sinh cơ bừng bừng, có vô số linh quả, phi thường thích hợp người cư trú. Mộc ngục là cái không tệ căn cứ. Lục Ly làm xuống quyết định, bảo vệ hậu phương, mới có thể tốt hơn cùng cửu giới cường giả chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Lục Ly trầm ngâm thời điểm, đột nhiên một đạo thần niệm quét tới. Bạch Hạ Xương đã ngủ say đi qua, cũng không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Lục Ly lông mày lại đột nhiên vẩy một cái. Cái này thần niệm hắn rất quen thuộc, chính là Bạch Thu Tuyết thần niệm. Mà lại cái này thần niệm rất cường đại, Bạch Thu Tuyết hẳn là đột phá. Chi chi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên cũng không lâu lắm, cửa phòng bị đẩy ra, một tấm điềm tĩnh tuyệt mỹ mặt đập vào mi mắt, một đôi mắt bên trong đều là yêu thương cùng tưởng niệm. Kia xinh đẹp như nguyệt bàn trên mặt có một loại không hiểu thần vận, làm cho tâm thần người chập chờn, thần hồn điên đảo, thiên mị thuật đệ tam trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly sắc mặt vui mừng, thiên hồ vương liền là tiến vào thiên mị thuật đệ tam trọng. Trên người nàng có một loại đặc biệt vận vị, coi như không sử dụng thiên mị thuật trên thân cũng sẽ lặng yên phóng xuất ra một loại nhiếp nhân tâm phách mị ý, lay động nam tử tâm. Giờ phút này Bạch Thu Tuyết rõ ràng có được loại này mị lực. Thu Tuyết, tới, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly vẫy vẫy tay, hướng bên giường vỗ vỗ, Bạch Thu Tuyết lập tức đỏ mặt đi tới, hai mảnh môi đỏ kéo đi lên, chủ động mà xí liệt, tựa hồ muốn hai năm này nhiều tưởng niệm toàn bộ hóa thành hôn tiết ra tới. Bạch Thu Tuyết quả nhiên đột phá địa tiên, thiên tư của nàng cũng không tệ, trọng yếu nhất chính là tu luyện khắc khổ. Không giống Bạch Hạ Xương mỗi ngày yêu thích đùa. Nàng thiên mị thuật đều đột phá đệ tam trọng. Tu luyện tới địa tiên tự nhiên nhẹ nhõm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly có được ngân long ấn ký. Có thể gánh vác được thiên mị thuật đệ tam trọng. Lại gánh không được Bạch Thu Tuyết trong khung tràn ra tới mị ý, mà lại cái này nữ tử xí liệt yêu thương. Kiều mị dung nhan, động lòng người, sợ là thiên hạ bất luận cái gì nam tử đều sẽ gánh không được. Lục Ly vừa mới đại chiến mấy trận, lần nữa xách thương lên ngựa bắt đầu chinh chiến. Một mực đại chiến đến đang lúc hoàng hôn. Thiên Hồ Vương Giải Trĩ Vương cùng một đám thú tộc đều đến đại bản doanh ở ngoài. Lục Ly mới dừng lại ngưng chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên ngoài rất là náo nhiệt. Đại bản doanh bên ngoài giờ phút này đã xây dựng hai tòa thành nhỏ. Cư ngụ trên vạn người. Nhìn thấy nhiều như vậy kỳ dị thú tộc, ngay từ đầu đều bị hù dọa. Đằng sau thấy được chấp pháp trưởng lão cùng Kha Mang, mới biết được những này là cổ thú tộc, đều là Lục Ly bộ hạ. Vô số nhân tộc xôi trào. Dù sao rất nhiều thú tộc khí tức thế nhưng là phi thường khủng bố. Nhất là Thiên Hồ Vương. Rất nhiều nam tử bị nàng nhìn thoáng qua. Tựa hồ hồn phách đều muốn bị câu đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Vũ các loại. Chờ. Đã sớm chuẩn bị yến hội là chấp pháp trưởng lão Lục Ly Kha Mang bày tiệc mời khách. Trong đại bản doanh có chút thân phận người đều có tư cách tham gia. Tại Lục Ly mang theo Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương ra khỏi phòng lúc. Khương Khinh Linh tựa hồ trong lòng có cảm ứng. Lại cũng xuất quan. Nhìn thấy Lục Ly trở về lại là một phen tâm hỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly mang theo ba người đi bên ngoài trong thành trì một tòa đại thành lâu đài bên trong. Chấp pháp trưởng lão cùng Kha Mang cùng biến thành hình người Thiên Hồ Vương Giải Trĩ Vương đều ở bên trong. Còn lại thú thần phổ thông thú tộc thì không có tư cách vào đến. Bị chấp pháp trưởng lão dàn xếp tại phụ cận một tòa trong núi lớn. A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Hồ Vương nhìn thấy Lục Ly vốn định hành lễ. Nàng mục quang quét về phía Bạch Thu Tuyết lúc. Trong con người lập tức lộ ra vẻ kinh nghi. Lập tức đối Lục Ly khom người nói. Chủ nhân, ngài bên người vị tiểu thư này. Thế nhưng là tu luyện thiên mị thuật. Bạch Thu Tuyết vừa tiến đến cũng nhìn thấy Thiên Hồ Vương. Hai người đều tu luyện thiên mị thuật, mà lại đều đạt đến đệ tam trọng tự nhiên có thể có chút cảm ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly có chút gật đầu nói. Không sai, đây là thê tử của ta Bạch Thu Tuyết. Cũng là tu luyện thiên mị thuật, vẫn là đạt đến đệ tam trọng. Thiên Hồ Vương ngươi có rảnh chỉ điểm một chút nàng. Chỉ điểm chưa nói tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Hồ Vương trong đôi mắt sóng ánh sáng lưu truyền. Có chút ngạc nhiên nói ra. Bất quá ta cái này có hoàn chỉnh thiên mị thuật công pháp. Nếu là chủ mẫu. Ta tự nhiên dâng ra tới. Chủ mẫu trẻ tuổi như vậy liền có thể tu luyện tới thiên mị thuật đệ tam trọng. Hẳn là nghịch thiên chi tư. Nói không chừng có thể tu luyện tới thiên mị thuật đệ ngũ trọng. Đến lúc đó coi như chân thần cũng có thể chân chính chấn nhiếp mê hoặc. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.